Hôm nay chúng ta sẽ học trong Côlôse chương thứ 2 từ câu 11 đến câu số 15. Tuy nhiên, những phần kinh thánh này có cái sự liên hệ với nhau. Do vậy mà tôi xin đọc từ câu 6 cho tới câu 15. Xin mời một người đọc dùm cho bằng tiếng Việt phần kinh thánh trong Côlôse chương thứ 2 từ câu 6 cho tới câu 15.
Anh chị em đã tin Chúa cứu thế, cứu rỗi anh chị em. Hãy cứ tiếp tục tin cậy Ngài trong mọi việc và sống trong Ngài. Anh chị em đã đâm rễ trong Chúa, hãy lớn lên trong Ngài. Đức tin càng thêm vững mạnh, đúng theo điều anh chị em đã học hỏi, và luôn vui mừng tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho anh chị em. Hãy thận trọng để khỏi mắc bẫy những người dùng triết lý và mưu mẹo cạn cợt theo thói tục của người đời, theo hệ ý thức của trần gian chứ không theo lời dạy của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế là hiện thân của tất cả bản chất thần linh của Đức Chúa Trời. Trong Ngài, anh chị em đầy đủ mọi sự, vì Ngài tế trị mọi nền thống trị và uy quyền. Khi đến với Chúa, anh em được Ngài giải thoát khỏi tội lỗi, không phải do cuộc giải phẫu thể xác bằng lễ cắt bì, nhưng do cuộc giải phẫu tâm linh là lễ báp tem của Chúa cứu thế. Do lễ báp tem ấy, anh em đã chết và được chôn với Chúa, rồi được sống lại với Ngài do đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, là quyền năng phục sinh của Chúa cứu thế. Khi trước tâm linh, anh chị em đã chết vì tội lỗi và vì bản tính hư hoại, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho anh chị em sống lại với Chúa cứu thế và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời đã hủy bỏ tờ cáo trạng cùng các luật lệ ràng buộc chúng ta, đem đóng đinh vào cây thập tự. Như thế, Đức Chúa Trời đã tước hết uy quyền thống trị của Satan, công khai phô bày cho mọi người biết Chúa cứu thế đã chiến thắng nó tại cây thập tự.
Cảm ơn Tuấn. Trước hết, trong những tuần vừa qua, những gì chúng ta đã học được là lời thơ của Phaolô gửi cho các tín hữu ở hội thánh tại thành Côlôse, cho họ thấy được những gì mà họ có được trong Đấng Christ và cái sự đầy trọn mà họ có được ở trong Đấng Christ là như thế nào. Và rồi từ câu 11 đó là những gì mà Phaolô nói, cái mối liên hệ mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Trong câu 11 và câu 12 của chương thứ 2 này, Phaolô nói rằng trong Ngài anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong phép báp têm, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Có thể cái cách mà nhóm họp lại chúng ta nhìn có vẻ lạ lẫm, và có thể rằng một số người họ coi thường chúng ta bởi vì cái cách nhóm lại của chúng ta. Tuy nhiên, cái sự nhóm lại của chúng ta, nó là một cái cách mà hội thánh đầu tiên họ đã từng nhóm lại. Cái cách mà hội thánh đầu tiên họ nhóm lại là họ nhóm lại từ nhà họ có những cái chỗ nhóm lại chung với nhau như vậy. Và rồi khi nào có thể được đó, thì họ sẽ gặp mặt lại chung tất cả các nhóm lại với nhau. Cái cách mà họ nhóm lại từ nhà và như chúng ta ở đây thì không có nghĩa rằng chúng ta có nhiều cái điểm tương đồng với nhau. Không phải là bởi vì chúng ta thật sự thích nhau, cũng không phải là chúng ta có cùng một cái đẳng cấp trong xã hội, cũng không phải là chúng ta có cùng một cái chủng tộc, cũng không phải là chúng ta đến từ một cái quốc gia. Nhưng mà lý do mà chúng ta gặp gỡ nhau theo cái cách mà chúng ta gặp gỡ ở đây là bởi vì Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài cứu chúng ta thì Ngài cho chúng ta trở nên tạo vật mới của Ngài, và Ngài ban phước cho chúng ta bằng cách Ngài cho chúng ta có được một cái gia đình mới. Khi tôi nhìn thấy những người đang ngồi ở trong phòng này cũng như những người đang có mặt ở trên Zoom, tôi có thể nói rằng đây là một cái gia đình thật là lạ lắm. Có một cách mà diễn tả là chúng ta là như thế nào đó, thì chúng ta thường có một cái cách nói đùa, nhưng mà hãy thử xem cái Führer đó mô tả chúng ta như thế nào. Ở đây Führer nói là chúng ta là cái người mà là một giống dân mà được biệt riêng ra. Không có giống ai hết cả. Và đây là cách mà Führer ông mô tả chúng ta. Ông ghi lại trong thơ thứ nhất của ông, trong chương thứ 2 câu 9 và câu 10. Führer nói rằng: "Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót." Cái điều thú vị ở đây khi Führer mô tả rằng lúc mà Đức Chúa Trời Ngài biệt riêng chúng ta ra và Ngài cứu chúng ta đó, thì Ngài nhóm chúng ta lại thành một cái giống dân mới. Đối với người Mỹ đó, thì có thể là họ không có thể hiểu được cái câu này rõ lắm, bởi vì như chúng ta biết cái Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nó bao gồm nhiều cái chủng tộc khác nhau. Tuy nhiên, những quốc gia khác đó, thì thông thường họ có một cái dân tộc chính của họ là cái dân tộc mà chiếm số đông. Tuy nhiên, trong cái thời mà Führer viết phần kinh thánh này đó, thì cái chủng tộc là có ý nghĩa rất là lớn. Không những cái vấn đề chủng tộc nó có một ý nghĩa rất là lớn trong cái thời đại này, là thời đại của Führer, nó còn có cái điều khác nữa, ấy là vì cái sự quan tâm tới chủng tộc như vậy cho nên có những cái việc mà gọi là kỳ thị chủng tộc, tùy thuộc vào họ là thuộc về công dân của quốc gia nào. Một trường hợp cụ thể mà chúng ta có thể thấy được ấy là Phaolô, ông có quyền công dân La Mã không? Do vậy mà ông đã có thể làm được những điều mà nếu không có cái quyền công dân đó thì ông không có thể làm được. Ở đây Führer cũng nói rằng Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta có được một cái chức tế lễ hoàng gia. Để hiểu được cái chức tế lễ hoàng gia là như thế nào, chúng ta phải hiểu được cái phong tục, cái văn hóa của người Do Thái thì bây giờ là như ra sao. Dân Israel là một dân được tuyển chọn, được biệt riêng ra khỏi tất cả những dân tộc khác. Đức Chúa Trời chẳng những Ngài biệt riêng dân Israel là dân Do Thái ra khác với mọi dân tộc khác, nhưng mà giữa các chi phái của dân Israel, Ngài cũng biệt riêng ra một chi phái đặc biệt để làm chức tế lễ cho Ngài. Chúng ta là những người còn quan trọng hơn là như vậy nữa, đúng không? Chúng ta là những người VIP. Và rồi trong câu này, Führer cũng cho biết rằng chúng ta được gọi là dân tộc thánh. Thánh có nghĩa là được biệt riêng ra. Chúng ta được Chúa Ngài biệt riêng chúng ta ra. Và rồi ông cũng nói rằng chúng ta là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Như tôi đã nói trước đây, là Cơ Đốc nhân, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời hai lần. Lần thứ nhất là Ngài tạo dựng nên chúng ta, và lần thứ hai là Ngài mua chuộc chúng ta. Ông nói rằng tại sao mà Ngài đã chuộc chúng ta? Ngài chuộc chúng ta để rồi. Ông nói để rồi anh em được rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Cái chữ rao truyền ở đây, cái từ gốc của tiếng Hy Lạp còn gọi là giảng dạy, rao giảng. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Cái từ đó giống như là cái từ này trong tiếng gốc là tiếng Hy Lạp. Cái từ rao giảng, giảng dạy có nghĩa là rao truyền. Có lẽ là mọi người nghĩ rằng chỉ có mục sư mới được quyền giảng thôi, đúng không? Nhưng mà không phải như vậy. Ở đây Führer nói rằng tất cả những Cơ Đốc nhân, những người tin Chúa đều phải làm cái công việc rao giảng, làm công việc giảng dạy, làm công việc rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi chúng ta. Chúng ta thường biết tới cái đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng ta trong Matthew chương thứ 28. Tuy nhiên ở đây Führer cũng đề cập tới cái vấn đề đó cũng giống như vậy. Ở đây ông nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đã cứu chúng ta, Ngài đã biệt riêng chúng ta ra rồi. Bây giờ chúng ta phải đi nói cho thế giới biết về Ngài. Trong câu 10 của chương thứ 2 trong thơ Führer nhất này, ông nói tiếp rằng trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Và đây là cái mối liên hệ, là cái mối tương giao mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Như chúng ta còn nhớ cái đây vài tuần, cũng trong thơ Colosse này, chương thứ 1, câu 12 và 13, Phaolô có cho chúng ta biết được rằng chúng ta phải dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng giữ phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Đây là một cái ngôn ngữ rất là giống với những gì mà chúng ta đã được nghe trong thơ Führer. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì mà Ngài đã làm, và bởi cái quyền tế trị của Ngài, Ngài đã đem chúng ta đến với nhau. Hãy nhìn xem chúng ta để rồi thử tưởng tượng xem có thể nào mà có một lý do nào khác hơn để chúng ta có thể nhóm họp chung lại với nhau theo cách này hay không. Nói về cái mối tương giao mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu, tôi không muốn bị bỏ qua cái điều này. Ấy là trong Kinh Thánh Tân Ước nhiều lần chúng ta thấy được cuộc đời của những người theo Chúa đó, chúng ta được đặt để chung với nhau. Chúng ta phải sống một đời sống để bày tỏ ánh sáng của Chúa cho mọi người bằng cái đời sống của chúng ta gộp chung lại với nhau. Và mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm đối với nhau. Và cái điều ngược lại cũng đúng, ấy là những người khác cũng phải có trách nhiệm đối với chúng ta nữa. Bởi vì có những cái ý tưởng, có những cái câu đến từ Mỹ đó, mà nó không có thực sự đến từ trong Kinh Thánh, cho nên Michel anh muốn đại diện cho những người Mỹ để anh xin lỗi về điều đó. Chẳng hạn như cái vấn đề tự lập đó, nó là một cái ý tưởng hay, tuy nhiên nó không bao giờ nên được áp dụng và cũng không nên được áp dụng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Khi mà một cái nền văn hóa mà họ tôn tặng cái ý tưởng đó nhiều quá đó, thì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ được lan truyền vào trong hội thánh của Ngài. Do vậy mà sẽ thấy được có những cái cụm từ gọi là Đức Chúa Giêsu Ngài là cứu Chúa của cá nhân tôi. Dĩ nhiên có những cái lẽ thật ở trong đó, ấy là Đức Giêsu Ngài cứu chúng ta, Ngài cứu chúng ta một cách riêng biệt, đúng như vậy. Có phải là cái sự ăn năn đó là một cái hành động của mỗi cá nhân hay không? Đúng như vậy. Có phải đức tin của chúng ta có phải là đức tin của cá nhân của mình hay không? Chứ không phải là đức tin đặt nơi người khác hay không? Đúng. Mỗi đức tin của chúng ta là đức tin cá nhân. Trong tiếng Anh đó có một câu là không thể nào mà có một cái người cơ đốc nhân mà giống như là một cái người cơ đốc nhân cô độc được. Chúng ta không thể nào mà dựa vào cái yếu tố mà gọi là chúng ta tôn tặng cái tinh thần độc lập mà chúng ta lại có thể cho rằng những cơ đốc nhân có thể tự một mình sống. Đời sống của một người theo Chúa phải là một đời sống, chúng ta phải sống trong cộng đồng của con dân Chúa. Trong vấn đề tư vấn hôn nhân đó, thì có một cái hình ảnh để giúp cho hai vợ chồng có thể gần lại với nhau bằng cái hình ảnh minh họa là cái hình tam giác cân mà Đức Chúa Trời nằm ở trong cái đỉnh và hai cái cạnh đáy, hai góc của cạnh đáy là vợ và chồng. Do vậy mà nếu mà cả hai vợ chồng cùng tìm kiếm cái sự gần gũi với Đức Chúa Trời bao nhiêu đó, thì họ càng có cái sự gần gũi với nhau bấy nhiêu. Và cái nguyên tắc đó cũng được áp dụng trong hội thánh của Ngài. Ấy là chúng ta chỉ có thể có được cái mối liên hệ gần gũi với nhau khi mà chúng ta có được cái mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời mà thôi. Ở đây, khi mà Phaolô ông nói trong câu 11 và 12 đó, ông dùng cái ngôn ngữ là phép cắt bì và bắp tem trong hai câu này. Nếu chúng ta không phải là người Do Thái và mình không có sống ở trong cộng đồng người Do Thái hoặc là hiểu được Kinh Thánh của Cựu Ước thì cái ngôn từ này có lẽ là xa lạ đối với chúng ta. Trong hai câu này, Phaolô nói rằng trong Ngài anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. Anh em đã được chôn với Ngài trong bắp tem thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Khi mà nói về bắp tem và tiệc thánh đó, chúng ta đã có dịp đề cập tới điều này, nhưng mà không có thể là một số người đã chưa từng được nghe vấn đề này. Để phân biệt được cái người đàn ông Do Thái với lại những người dân ngoại đó, thì cái phép cắt bì là cái dấu hiệu để bày tỏ ra bên ngoài cho thấy được cái sự khác nhau giữa người đàn ông Do Thái và những người đàn ông thuộc về dân tộc khác. Và ở đây, Phaolô diễn đạt cho thấy rằng cái bắp tem đó, nó là cái hành động bày tỏ ra bên ngoài, cho thấy được rằng những gì mà Đức Giêsu Ngài làm bên trong của đời sống chúng ta qua cái phép cắt bì, nó khác với lại cái cách mà người Do Thái họ làm. Ở đây, mỗi lần mà làm bắp tem đó, thì trong quá trình làm bắp tem đó, khi mà một người xuống dưới nước thì mọi người sẽ được nghe một cái câu rằng hãy đồng chôn giống như Đức Chúa Giêsu trong sự chết của Ngài. Và khi bước ra khỏi nước đó thì nói rằng hãy sống lại và bước đi một đời sống mới. Và đó là cái dấu hiệu, cái hình bóng để cho thấy được rằng khi chúng ta xuống dưới nước, chúng ta đồng chết và đồng chôn. Giống như dân chương 3 16, đồng chôn cái con người cũ, chôn cái tội lỗi của chúng ta. Và rồi khi ra khỏi nước, đó là cái dấu hiệu để cho thấy một người bắt đầu một đời sống mới, trở thành một cái tạo vật mới ở trong Đức Chúa Giêsu. Và đó là những gì mà Phaolô đề cập tới cái vấn đề cắt bì và bắp tem ở trong hai câu này. Và tiếp tục trong câu 13 và 14, Phaolô nói tiếp, khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta và những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Và bây giờ, ông nói tới cái sự tự do mà chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Trong câu 13 này, ông bắt đầu bằng cái cụm từ nói rằng khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì. Ở đây Phaolô nói về ai vậy? Một cái nhóm người cụ thể nào mà Phaolô đang nói ở đây? Như có thể một số người biết được rằng cái hội thánh Colosse này nếu như không phải hoàn toàn 100% thì đại đa số của các tín hữu ở tại hội thánh này là những người thuộc về dân ngoại, không phải là người Do Thái. Cũng giống như chúng ta vậy đó. Tôi chắc rằng không có ai trong chúng ta đây là người Do Thái cả, đúng không? Cái điều này đúng đối với các tín hữu ở hội thánh Colosse và nó cũng đúng đối với các tín hữu ở hội thánh Epheso nữa. Cái lý do mà tôi đề cập tới hai cái lá thư này là bởi vì hai cái tình cảnh giống nhau, và ở trong thơ Epheso thì Phaolô giải thích một cách chi tiết hơn. Đấy là trong thơ Epheso chương thứ 2 câu 11 và 12, ông nói rằng vậy hãy nhớ lại rằng trước kia anh em là dân ngoại theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác bởi tay con người gọi anh em là kẻ không cắt bì. Cũng hãy nhớ lúc ấy ở trần gian này anh em không có Đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của loài hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. Khi nói về người Do Thái, cách mà họ gọi những người không phải là người Do Thái, gọi những người dân ngoại đó, thì họ có nhiều cái từ ngữ để mà họ gọi lắm. Không biết cái từ nào mà họ dùng để tỏ vẻ khinh bỉ hơn so với từ khác. Đại khái là người Do Thái họ gọi người dân ngoại là bao gồm là thứ nhất là dân ngoại ha, thứ hai đó giống như là cái dân mà không được thuộc về Đức Chúa Trời đó, dân ngoại bang đó, ha. Và cái thứ ba là dân không chịu cắt bì. Đại khái những cái cụm từ mà người Do Thái họ muốn dùng để mà ám chỉ những cái người mà không phải là người Do Thái. Như vậy thì trong thơ Epheso này, phần kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe, Phaolô nói với các tín hữu ở đây, đừng quên rằng những người Do Thái họ gọi các anh em là những kẻ không chịu cắt bì. Ông nói rằng chẳng những anh em không có Đấng Christ nhưng mà anh em lại cũng không có quyền công dân Israel và xa lạ đối với giao ước của lời hứa. Ý ông muốn nói rằng chẳng những anh em đã không biết Đức Chúa Jesus Christ là ai nhưng mà anh em cũng chẳng hiểu được rằng Đức Chúa Trời Ngài đã có một lời hứa để sai Đấng Messi xuống trần gian là như thế nào. Và ông nói rằng các anh em đã không hề biết những điều đó, do vậy mà anh em đã sống trong một đời sống gần như là không có hy vọng trong đời sống này. Bây giờ anh nói là những người Mỹ đó, họ có mặt ở tại đất nước Việt Nam này đó, không phải là bởi vì tất cả những người Mỹ đều đã tin Chúa. Nhưng mà thực ra đó thì vẫn có những người đang sống ở trên đất nước Hoa Kỳ, họ vẫn chưa tin Chúa. Tuy nhiên những người chưa tin Chúa ở Việt Nam này thì đáng để quan tâm hơn là những người không tin Chúa ở bên đất nước Hoa Kỳ. Theo mọi người nghĩ lý do vì sao vậy? Elijah có câu trả lời là lý do vì sao mà những người tin Chúa ở Việt Nam đáng quan tâm hơn là những người không tin Chúa ở bên đất Mỹ là bởi vì những người không tin Chúa ở bên đó là họ đã được nghe về Chúa rồi. Chẳng qua là họ chọn không tin Chúa mà thôi. Trong khi đó thì có rất là nhiều người chưa tin Chúa tại Việt Nam mà chưa từng được nghe về Chúa. Nếu ở trên đất nước Hoa Kỳ đó, khi mà chúng ta cố gắng chia sẻ về Chúa cho ai đó thì họ sẽ nói rằng ô, họ đã từng được nghe rồi, họ biết rồi, họ biết rằng Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời sai xuống và đã chết thế tội lỗi cho mình rồi. Ở đây Phaolô ông nói rằng đối với những người Israel, những người Do Thái đó, họ biết Đức Chúa Trời là ai, họ biết về lời hứa của sự hiện đến của Đấng Messi, họ có một sự hiểu biết về tất cả những điều đó. Tuy nhiên đối với anh em là những người dân ngoại đó, mấy anh em hoàn toàn không biết gì cả. Mấy anh em chẳng hề có được một cái lời hứa nào cả. Cho nên em thật sự là những người mà bị hư mất và mấy anh em hoàn toàn là những người không có hy vọng. Đối với trên đất nước Hoa Kỳ đó, thì nhất là những cái tiểu bang nằm về miền Nam đó, thì sẽ nhìn thấy rằng có nhiều cái nhà thờ ở mọc ở khắp mọi nơi. Cái điều đáng buồn là tôi thấy ở tại đây, tại Việt Nam này cũng có những hội thánh được mọc lên nữa. Tuy nhiên, những hội thánh này đã không có hiệu quả trong cái việc mà truyền giảng cho cộng đồng của mình bởi vì cái sự thỏa hiệp của họ. Họ quan trọng cái việc mà được chính quyền công nhận hơn là cái việc mà truyền rao cái sứ điệp, truyền rao cái phúc âm của Chúa. Ông nói rằng chẳng những chúng ta phải chết trong tội lỗi của chúng ta mà chúng ta cũng không thể biết được rằng có thể có được cái sự sống nữa. Và ở đây ông nói rằng hãy xem Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho anh em được sống lại và Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Trong câu 14 trong thơ Colosse này, chương thứ 2, ông nói rằng Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ở đây ông giải thích thêm chi tiết một chút xíu nữa về cái việc mà tại sao sự hy sinh của Ngài, Chúa chịu đóng đinh vào thập tự giá có thể giúp cho chúng ta được sự tha thứ tội lỗi của mình và được cứu. Ông nói rằng tội lỗi của chúng ta phải trả giá và có một cái điều gì đó cần phải trả thay cho tội lỗi của mình nếu như chúng ta cần phải được tha thứ. Và Paulo nói rằng những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm là để trả cho cái món nợ, cho cái giá mà chúng ta phải chết vì tội lỗi của mình. Và trong câu 14 này ông nói rằng cái giấy nợ mà tội lỗi của chúng ta phải đang gánh lấy đó, Ngài đã loại bỏ bằng cách Ngài đóng đinh nó vào thập tự giá. Và trong câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này là trong câu 15, Paulo nói Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Hãy nhớ, cái quyền thống trị và các thế lực mà Paulo nói ở đây không phải là nói về quốc La Mã trong thời này, mà là nói về cái quyền thống trị của Satan. Ông nói rằng sau khi Ngài đã phế bỏ cái thẩm quyền của Satan, Ngài đã dùng thập tự giá để chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Cái hình ảnh mà Paulo dùng ở đây có vẻ là không có gần gũi đối với chúng ta lắm. Tuy nhiên điều mà ông mô tả ở đây là cái hình ảnh của những người lính La Mã sau khi chiến thắng rồi đó. Thì cái cách của họ đã bày tỏ cho mọi người thấy họ đã chiến thắng là như thế nào. Trong thơ Hebrew chương thứ 2 câu 14 cho biết rằng vì con cái thì chung huyết nhục nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ để qua sự chết. Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Thật là ngớ ngẩn và dại dột khi mà chúng ta phải thờ lại cái đối tượng mà đã bị chiến thắng, đã bị làm sỉ nhục giống như những người thế gian mà họ đã từng làm mà chúng ta thấy đó. Ở đây Paulo nói bởi sự chết của Ngài, chẳng những Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta, nhưng mà Ngài cũng đã chiến thắng Satan và những thiên sứ sa ngã nữa. Và đó là lý do vì sao mà Phaolô đã nói trong Roma chương 8 câu 37 tới 39, trái lại trong mọi sự ấy chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong đấng Christ Jesus Chúa chúng ta. Mà cho dù cái chiến trận vẫn đang diễn ra theo như tinh thần của Ephesians chương thứ 6. Tuy nhiên, cái trận chiến đã được quyết định và đã được chiến thắng rồi. Cái sự chết của Đức Chúa Giêsu đã đem đến cái sự biến đổi, đem đến sự tha thứ và đem đến sự chiến thắng. Có 5 câu hỏi mà tôi muốn gợi ý trong ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng ta có rao truyền cái công đức vĩ đại của đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm và đưa chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài không? Câu hỏi thứ hai là chúng ta có đang sống trong cái cuộc sống đã được biệt riêng ra khỏi Đức Chúa Trời hay là chúng ta vẫn phải quay trở lại để làm nô lệ cho tội lỗi như Phaolô đã nói trước đây hay không? Câu hỏi thứ ba là chúng ta có yêu thương cái gia đình mới mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta hay không? Câu hỏi thứ tư là chúng ta đã có ăn năn và tin nơi Ngài hay không? Để rồi từ đó mà Ngài đã cho chúng ta trở nên một tạo vật mới của Ngài hay không? Cái bản ngã, cái con người cũ, xác thịt của chúng ta có đã được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ hay không? Và câu hỏi thứ năm là tương tự như câu hỏi thứ ba, chúng ta có đang sống trong một cái đời sống mà bày tỏ cho mọi người thấy rằng chúng ta còn hơn là những người chiến thắng hay không? Và chúng ta có biết rằng cái chiến trận đã được định đoạt cho sự chiến thắng rồi hay không?